Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Phật Pháp ứng dụng.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa sư cô trụ trì chùa Vũ Long, kính thưa toàn thể quý Phật tử tại đạo tràng Vũ Long. Trước hết chúng tôi cũng chân thành cảm ơn sư cô đã có nhã ý mời chúng tôi để về đây tiếp duyên với tất cả các vị. Thì thời gian lâu lắm rồi, tôi nhớ là khoảng 7-8 năm trước kia tôi cũng đã đến đây một lần. Tức là thở tôi còn ở học tại trường ở Đại Tòng Lâm. Thì lúc đó chùa còn đơn sơ, vắng vẻ. Nhưng mà hôm nay trở về thì tôi thấy mọi việc dường như đã thay đổi quá nhiều. Từ một ngôi chùa nhỏ nó trở thành một đại tự. Và Phật tử hôm nay thấy cũng đông hơn xưa rất nhiều. Đó là một điều đáng mừng cho cái công đức của sư cô trụ trì đã có công đóng góp cho Phật sự và làm Phật sự nơi này. Thì hôm nay tôi trở về đây một trước tiên là cũng như thăm chùa, thăm lại sư cô, rồi cũng gặp tất cả các vị, cũng kết lời Phật Pháp theo yêu cầu của sư cô. Thì hôm nay là ngày các vị thọ bát quan trai thường kỳ phải không? Một tháng thọ một lần phải không? Nơi đây này cũng vùng quê rồi mà chúng ta thành lập được đạo tràng bát quan trai để tu học là quá tốt. Các vị dành được thời giờ dầu một tháng một lần nhưng là rất là quý báu cho chúng ta. Các vị nên giữ một cái truyền thống đẹp này để cho cái cuộc sống của chúng ta gắn liền với đạo pháp, để được chư Phật gia hộ, đồng thời với sự tu tập tốt của chúng ta sẽ có nhiều hạnh phúc an lạc trong hiện tại và mai sau. Thì hôm nay nhân là cái ngày viết gì các vị biết không? Viết Ma Thế Âm. Tôi nghĩ là các Phật tử ai cũng biết. Thì tôi hôm nay trở về với các vị nhân ngày viết Đức Bồ Tát Quan Thế Âm, cho nên tôi cũng trình bày về Đức Bồ Tát Quan Thế Âm. Và với đề tài chúng tôi tiếp chỉ với các vị hôm nay là Đức Từ Bi của Bồ Tát Quan Thế Âm. Xin thưa với các vị, chúng ta có 3 ngày truyền thống để kỷ niệm Đức Bồ Tát Quan Thế Âm. Đó là ngày nào? 19 tháng 2, 19 tháng 6, rồi 19 tháng 9. Như vậy trong năm của chúng ta có 3 ngày kỷ niệm về Đức Bồ Tát Quan Thế Âm. Và 3 ngày này nó có ý nghĩa khác nhau theo tôi tra trong sử. Bởi vì Bồ Tát Quan Thế Âm nó quá nhiều quá thân, và sự thể hiện của các ngài, sự đi đến của Bồ Tát Quan Thế Âm là chuyện mà chúng ta không thể lường. Cho nên cái xác định để ngày nào là ngày mà rõ ràng thì tôi chưa được biết. Nhưng mà đây qua trong vấn đề tra cứu về sách sử, chúng ta cũng có thể là tìm được 3 ngày. Đó là ngày 19 tháng 2 là ngày kỷ niệm đản sinh của Đức Bồ Tát Quan Thế Âm. Ngày 19 tháng 6 này là ngày kỷ niệm cho ngày thành đạo của Đức Bồ Tát Quan Thế Âm. Và ngày 19 tháng 9 là kỷ niệm cho ngày xuất gia của Bồ Tát Quan Thế Âm. Và các vị đừng nói là tại sao thành đạo mà trước ngày xuất gia. Không phải, tại vì có thể xuất gia năm này mà năm sau mới thành đạo. Có nghĩa là có thể 19 tháng 9 năm này xuất gia, phải không? Rồi đến 19 tháng 6 năm sau mới thành đạo. Và sau đó khi mà kỷ niệm thì miễn chế 19 tháng 6 làm ta kỷ niệm, đúng không? Cái đó là cái mà nguyên tắc theo chu kỳ thời gian. Như vậy hôm nay là chúng ta làm lễ kỷ niệm gì của Đức Bồ Tát Quan Thế Âm? Hả? Ngày hôm nay là kỷ niệm cái ngày mà thành đạo của Bồ Tát Quan Thế Âm. Vậy thì tất cả chúng ta ở đây, khi mà chúng ta trở về chùa học tu, và đối với cái hình ảnh Bồ Tát Quan Thế Âm là hình ảnh vô cùng quen thuộc. Nó đã trở thành một cái biểu tượng lý tưởng lý tưởng không riêng gì Phật tử chúng ta, mà tôi nghĩ Bồ Tát Quan Thế Âm là ảnh tượng lý tưởng cho tất cả mọi người. Có những người không phải Phật giáo, có những người đạo Phật nhưng mà không có đi chùa, mà giàu đi chùa không đi chùa, với Phật tử thì tôi không nói, nhưng mà với tất cả mọi với bình dân khác, họ đều tôn kính và kính ngưỡng Đức Bồ Tát Quan Thế Âm. Có thể họ không tôn kính và tín ngưỡng như một người Phật tử thuần tí hiểu về Đức Phật, nhưng mà họ tín ngưỡng ở chỗ Bồ Tát Quan Âm có một năng lực gì đó đối với cuộc đời. Ngài là một người đem niềm an vui và hạnh phúc đến cho mọi người, và Ngài có một cái siêu phàm gì đó mà trong tín ngưỡng mọi người đã từng ghi nhớ. Cho nên bây giờ các vị đi trên xe, các vị thấy nhiều người xe cổ có tin gì Phật Pháp đâu, nhưng mà thờ Phật không? Thờ không? Thờ ai? Quan Thế Âm. Các vị đi thử mấy cái tàu cá, tàu lưới, mấy cái những người cào ở dưới coi, thờ ai? Thờ Bồ Tát Quan Thế Âm. Như vậy Bồ Tát Quan Thế Âm có một cái quá trình lịch sử như thế nào về mặt tín ngưỡng của con người. Cho nên các vị biết rằng mọi người có thể là họ không phải là đạo Phật, nhưng mà họ vẫn tín ngưỡng và vẫn trân trọng và vẫn tôn thờ, bởi vì Đức Bồ Tát có đủ sức để giúp cho mọi người. Và các vị biết rằng khi một khi Bồ Tát rồi có phân biệt là cái cô này là Phật tử tôi mới độ, còn cái người này không phải là Phật tử tôi không độ, có không? Có Bồ Tát nào nói vậy không? Bồ Tát nào nói vậy là Bồ Tát giả đó. Bồ Tát mà còn như vậy là giả, nghĩa là tâm hồn của các vị Bồ Tát là tâm hồn bình đẳng. Dầu bất cứ một chúng sinh nào không phải Phật giáo và không có tôn thờ Phật, nhưng mà nếu lâm nạn có một cái cảm giác về Đức Bồ Tát Quan Thế Âm xưng danh hiệu thì dĩ nhiên người đó được cứu độ. Nhưng mà sự cứu độ trong đạo Phật nó có quan niệm như thế này, tùy theo phước đức nhân duyên của mỗi con người mà được cứu độ. Các vị phải hiểu ngay chỗ đó, đừng có nói là có người kêu cứu được cứu và có người kêu cứu không được cứu, mình nói Bồ Tát không linh. Không phải. Nếu mà khi lâm nạn á, ai cũng đều xưng danh Bồ Tát để cứu hết á, nhưng mà có người được có người không, không có nghĩa là Đức Phật xem trọng người này và khinh thường người kia. Giá trị cứu độ ở đây nó tùy vào cái phước nghiệp của mỗi người. Nếu các vị đã nghiệp tới rồi thì cũng phải chịu thôi. Các vị hiểu chỗ này không? Cho nên khi mà hôm nay tôi trình bày một cái điều về đức từ của Bồ Tát Quan Thế Âm, đây là một cái phương pháp thực tập sống. Thực tập bằng cảm nhận được đức từ của Bồ Tát, rồi cảm nhận được cái khả năng Bồ Tát trong mỗi con người, tức là lòng yêu thương, lòng từ bi. Trong tất cả các vị tôi đều có nghĩ là hình ảnh Bồ Tát, hay là đức độ của Bồ Tát, hay là công đức của Bồ Tát đều ngự trị trong tất cả mọi người. Và trong tất cả mọi người có cái khả năng để thực hành Bồ Tát đó, tùy hoàn cảnh và cái tâm địa mỗi người có thể thực hiện được khác nhau. Rồi bây giờ tôi trở lại vấn đề. Các vị biết Đức Bồ Tát Quan Thế Âm có rất nhiều truyền thuyết, phải không? Các vị nào có coi phim của Trung Quốc đó, đó là bộ phim gì? Quan Âm gì? À, Diệu Thiện, phải không? Cái hình ảnh Bồ Tát Quan Thế Âm được hiện thân để trở thành một cô công chúa tên Diệu Thiện, con của vua Diệu Trang Nghiêm Vương, đó cũng là một cái tích về Bồ Tát Quan Thế Âm. Và như các vị biết, ở Cao Ly hay là gọi là Hàn Quốc á, cũng có một cái tích về Đức Bồ Tát Quan Thế Âm, đó là Quan Âm gì? Quan Âm gì? Quan Âm Thị Kính, phải không? Quan Âm Thị Kính này xuất phát từ một cái truyền thuyết của Hàn Quốc, là một con người con của một gia đình lương thiện, và cuối cùng là bị chồng hiểu nhầm, đó là thiện sĩ, đã đẩy Thị Kính đi đến cái chỗ là đường cùng, và cuối cùng phải cải nam trang để đi tu. Có phải vậy không? Như vậy thì bây giờ chúng ta tìm hiểu được Trung Quốc là hình ảnh Quan Âm Diệu Thiện, qua Cao Ly là hình ảnh của Quan Âm Thị Kính. Rồi Việt Nam, Việt Nam có gì trời? Có không? Việt Nam mình có Quan Âm Hương Tích ha, có Quan Âm Hương Tích. Nhưng mà Quan Âm Hương Tích này nó gắn liền với sử của Trung Quốc, gắn liền với sử của Trung Quốc. Bởi vì khi mà lúc Quan Âm Diệu Thiện á, mà bị cha hành hạ đó, rồi bỏ trốn á, tức là trốn sang tại Hương Tích Việt Nam, và chúng ta kỷ niệm thờ là nó có một cái sự liên đới đường đế Quan Âm Hương Tích, rồi Quan Âm Nam Hải. Quan Âm Nam Hải tức là sự hiện thân của Bồ Tát Quan Tâm là vô số thân. Mà như các vị đọc trong kinh Phổ Môn, các vị cũng đã hiểu được điều này, hiểu được điều này. Và nhân đó các vị bất cứ một sử liệu nào ghi về cuộc đời của Quan Âm thì đều mang một hình ảnh là một người có đức từ bi, phải không? Một người có đức nhẫn nhục, một người hy sinh chịu khó, một người hiếu thảo, phải vậy không? Như Diệu Thiện là người gì? Hiếu thảo, hy sinh cả mắt, cả chân, cả tay của mình cho vua cha. Quan Thị Kính là người gì? Là người cũng là con thảo dâu hiền, và người vợ rất là trung thủy, và cuối cùng là một người nhẫn nhục đến mức tuyệt đối, đúng không? Tức là nhẫn nhục khi đi vào chùa đó. Cho nên tôi có giảng về Quan Âm ở một cái bài khác, đó là tôi giảng là đức nhẫn nhục của Bồ Tát Quan Thế Âm. Hôm nay tôi không có giảng lại, tôi có gửi băng vài chục cuồng cho sư cô ở đây để nghe, nếu mà Phật tử có cần thì mượn, hoặc là chúng ta sang ra để nghe thêm. Đại khái thì hôm nay tôi trình bày về nội dung của bài thôi. Vậy thì tôi muốn hỏi các vị một điều: Bồ Tát Quan Thế Âm là nam hay là nữ? Bồ Tát Quan Thế Âm nam hay nữ? Ủa? Ở trên đây chánh điện có thờ không? Hình như cái hình đó đó. Hả? Như vậy các vị nhìn hình đó, hình nam hay hình nữ? Hả? Bình thường á thì tôi nghe các vị kêu là mẹ không à? Phải không? Đi trên xe cũng nghe kêu mẹ, đi đâu đó cũng nghe kêu đức mẹ. Tôi cảm giác giống như bên Thiên Chúa vậy. Các vị biết rằng cái điều này mà ngày xưa tôi cũng đã từng có một cái nhầm về điều này. Thì mình mới mà nhìn trên chánh điện thì thờ hình ảnh tất cả mọi nơi thờ dầu là Quan Âm Lộ Thiên đều có tóc dài, đều có tướng thước tha của một người phụ nữ. Như vậy dĩ nhiên nhìn trên căn cứ trên một cái ngoại hình, ai cũng xác định được rằng đó là người nữ. Nhưng mà các vị phải hiểu được tại sao khi thành Bồ Tát hay khi thành Phật, tất cả mọi con người đều chuyển thành tướng trượng phu, nhưng tại sao Bồ Tát Quan Thế Âm là tướng nữ? Ví dụ chúng ta đọc trong kinh Pháp Hoa, khi Long Nữ đọc bài kệ để thể hiện được rằng mình chứng đắc thành Phật và hiện thân về cõi nước A Súc, tự nhiên biến thành trang nam tử trượng phu, đúng không? Đó là Long Nữ trong kinh Pháp Hoa. Như vậy bất cứ một người nào thành Bồ Tát hay thành Phật đều phải mang cái biểu tướng của trượng phu. Nhưng tại sao Bồ Tát Quan Thế Âm là tướng nữ? Ở đây chúng ta phải biết đặc biệt, nếu về truyền thống của Trung Quốc hay là Việt Nam, Hàn Quốc, Nhật Bản, Triều Tiên, tất cả chúng ta đều tôn thờ hình ảnh Bồ Tát Quan Thế Âm là tướng nữ. Nhưng mà ngược lại ở Ấn Độ thì Bồ Tát Quan Thế Âm là tướng nam. Như vậy tướng nam đúng hay là tướng nữ đúng? Hả? Tướng nam đúng hay tướng nữ đúng? Tướng nào giống với tôi tướng đó đúng. Phải không? Ở đây các vị phải hiểu được một điều, các vị đọc trong kinh Phổ Môn, các vị thấy muốn cầu đồng nam thì luyện thân đồng nam để độ thoát, muốn cầu đồng nữ hiện thân đồng nữ được độ thoát, muốn cần vua quan tể tướng, tể quan bà la môn, vân vân, thì hiện các thân đó độ thoát. Như vậy hóa thân của Bồ Tát Quan Thế Âm là không nam và không nữ mà tùy duyên ứng hiện. Như vậy nếu Ngài ứng hiện với một góc độ để làm người nữ độ chúng sinh thì lúc đó sẽ là một người nữ rất là đẹp. Nếu để là một người nam để cần để hóa độ chúng sinh dùng đó thì hiện thân là một người nam vô cùng trang nghiêm. Như vậy Bồ Tát Quan Thế Âm là tùy duyên để ứng hiện một thân để tương xứng với cái cơ cảm, với cái nhu cầu của tất cả những chúng sinh nơi đó mà Ngài muốn hóa độ. Và Ngài đi đến là một điều vô cùng tự tại. Cho nên biểu tướng và người nữ nó mang một ý nghĩa để tượng trưng cho đức từ bi, tượng trưng cho đức từ bi. Cho nên chúng ta phải thấy tạc tượng Bồ Tát Quan Thế Âm là một người nữ có mái tóc dài và tướng nhẹ nhàng, mềm mỏng, tha thướt, thì ở chỗ rằng để biểu hiện rằng Ngài có đức từ bi. Và chúng ta mới thấy rằng trong cổ ngôn chúng ta cũng thường nói, để biểu trưng cho người mẹ, người ta lấy chữ từ, chữ gì? Chữ từ. Cho nên người ta gọi là mẫu. Mẫu gì? Mẫu từ. Nhưng biểu hiện cho cha là người đàn ông, người ta gọi là gì? Phụ nghiêm. Tức là nghiêm phụ á. Cha là nghiêm, là đanh đá, là gì, xương gồng, là cái gì ghê. À, còn mẹ là cái gì mềm yếu, nhẹ nhàng, êm đềm, và chúng ta lấy cái chữ từ đó. Cho nên sở dĩ ở Việt Nam của chúng ta để tạc ra một cái hình ảnh của Bồ Tát Quan Thế Âm là một tướng nữ, để tôn trọng lòng từ bi của Đức Bồ Tát Quan Thế Âm. Cho nên căn nguyên thì chúng ta Bồ Tát hay là Đức Cát Đức Phật thì cái tướng này không còn đối đãi, tức là không nữ không nam. Nhưng mà để hiện thân tùy duyên quá độ, đó là thân ứng quá, cho nên có khi là thân nữ, có khi là thân nam. Vì vậy tôi yêu cầu các Phật tử, khi chúng ta nhắc đến Bồ Tát Quan Thế Âm thì chúng ta chỉ nhằm nói rằng đó là Bồ Tát Quan Thế Âm thôi, chứ đừng kêu là Đức Mẹ. Các vị đừng kêu mẹ, kêu mẹ nó giống như là mấy cái người bên ông lên bà xuống lắm. Đừng có làm như vậy. Và thứ hai nữa, trong cái cảm giác của tôi không thích bất cứ một ai mà cúng dường cho Đức Bồ Tát Quan Thế Âm là cái áo tròn ở đằng sau lưng á. Tôi nói thật sự, thà cho tôi 50, 30 tôi đi bố thí hay là tôi làm cái gì muôn nớ nhang nải chuối, tôi cũng trân trọng nữa. Mà cúng cái đó dứt phát là tôi không nhận, mặc triệu tôi cũng không nhận nữa. Bởi vì làm cái đó là một loại hình bắt chước với những người bên ông lên bà xuống, là cái điều để làm giảm sút đi giá trị của một Đức Bồ Tát mà các vị không hay. Những người Phật tử cứ nghĩ là làm như vậy để trang tô điểm thêm cho Đức Bồ Tát, mà mình đi bắt chước từ một cái điểm nào đó, người ta để cúng bà, cúng ông, cúng gì mà người ta làm cái đó đó, rồi mình bắt chước mình về cúng. Tôi xin thưa với các vị đang làm giảm giá trị của một Đức Bồ Tát của chúng ta. Các vị không nên như vậy. Bởi vì Đức Bồ Tát Quan Thế Âm là sắc phục đã đủ rồi, đủ rồi, đúng tư cách và đúng quay đức trang nghiêm của một Đức Bồ Tát rồi, không cần chúng ta trao chia cho những cái đó nữa. Và chúng ta đừng học lớp bất cứ một ai đó để về chúng ta làm cho cái